This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Mai Cổ Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Mai Cổ Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua hai nơi này để tham khảo lần đầu miễn phí. Ngoài ra văn phòng cũng có văn phòng đại diện ở Việt Nam để giúp cho thân nhân của quý vị tiện việc hơn khi ghé qua văn phòng tại Việt Nam. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào trực tiếp tham gia câu hỏi gửi đến luật sư Michael Cao về vấn đề có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa đầu tư, visa du học. Và đặc biệt khi gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo đến những quyền lợi của quý vị. Số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để đặt câu hỏi đến luật sư Mai Cổ Cao. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Mai Cổ Cao và Happy New Year.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Việt Tấn và chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng, Happy New Year anh Việt Tấn.
Hôm nay thì Việt Nam thì đã giao thừa rồi, còn bên Mỹ thì chúng ta còn hơn 7 tiếng nữa. Và thưa luật sư, không biết là trong tuần lễ này có visa bulletin gì mới không hay là vẫn là cũ ạ?
Dạ vâng, để Michael xin 2-3 phút để trình bày cái thông tin visa bulletin ra cách đây được 2-3 ngày anh Diệp Thắng. Đây là cái thông tin visa bulletin cho tháng 3 nha, tháng 3 năm 2018. Thứ nhất là diện F1. F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 3 năm 2011. Cái thông tin mới nhất F1 là người ta giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2011, từ 15 tới 22 tháng 3, tháng đi được 1 tuần. Trên diện F1 đi rất là chậm. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, trên 21 có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2005. Tháng này là 15 tháng 12 năm 2005, 15 tháng 12 năm 2005, rất là tốt, một tháng đi được 1 tháng trên diện F3. F4 là anh chị em, một người có quốc tịch ở Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi là 22 tháng 7 năm 2004, tháng này là 22 tháng 8 năm 2004, một lần nữa rất là tốt, thì diện anh chị em một tháng, đi được một tháng, hiện tại là 22 tháng 8 năm 2004. Cuối cùng là F2A và F2B, đó là thường trú nhân một người tài sản bảo lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là F2A là một người tài sản bảo lãnh cho vợ chồng, hoặc là bảo lãnh cho con dưới 21, đó là F2A. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tây tháng 3 năm 2016, tháng này là 22 tháng 3 năm 2016. Tháng đi được 3 tuần, từ diện F2A. Cuối cùng là F2B. 2B là một người tài sản bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 1 năm 2011. Những hồ sơ nộp 1 tây tháng 3 năm 2011, tháng này là lên tới 1 tây tháng 3 năm 2011, thì là bây giờ nó đang giải quyết tới và đang phỏng vấn. Một tháng đi được 6 tuần cho diện F2B, F2B một lần nữa rất là tốt cho diện tài sản và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Cái đó là cái thông tin mới nhất anh Việt Tấn, là thông tin visa bulletin cho tháng 3.
Vâng. Vừa rồi có hai vị thính giả gọi vô và quý vị có thể gọi trở lại để trực tiếp gửi câu hỏi nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và thưa luật sư, có một cái câu hỏi qua bên message của Việt Tấn, thì một người trước đây về Việt Nam cưới vợ và đã có hai người con hoặc là ba người con với lại cái người vợ. Rồi trong khi làm cái hồ sơ bảo lãnh đó, thì trục trặc vấn đề vợ chồng cho nên nó ly dị với người vợ. Và cái hồ sơ đó vẫn còn của những đứa con. Thì cái người chồng bên Mỹ này đó là thẻ xanh, thì lại cưới một người vợ Việt Nam nữa và đã bảo lãnh cái người vợ Việt Nam qua bên đây rồi và cũng có đứa con với người vợ thứ hai. thì cái hồ sơ mà trước đây khoảng 5 năm mấy vẫn còn gửi về, giấy tờ của sở di trú vẫn gửi về vì anh vẫn tiếp tục...
chắc là mấy đứa con đầu tiên là trên 21 đúng không anh?
Dạ chưa, như dưới 21, bây giờ mới 12 tuổi.
Oh wow, yeah, ok rồi.
Như vậy là thời gian nó cũng trôi qua rồi, lâu rồi. Thì cái câu hỏi của anh này đó, anh hỏi là bây giờ giữ cái hồ sơ cũ để mà bổ túc, để mà bảo cho con mau qua, hay là làm hồ sơ mới thưa luật sư? Cách đây cũng 5 năm rồi. Ủa,
ăn thua là cái hồ sơ mà cách đây 5 năm nó còn không? Ok, là nó vẫn nằm ở bên trung tâm visa, ảnh vẫn tiếp tục cố gắng là nuôi cái hồ sơ không để cho nó hết hạn. Mà mình có cách nha. Ví dụ, mà còn cho ví dụ như anh Nhật Tấn, ví dụ như là giờ cái F2A anh Nhật Tấn là thời gian mà lãnh như con giấy 21 là giờ nó có 2 năm. Nhưng mà nếu mà anh biết cách, anh cứ kéo dài thì giờ cứ 6 tháng anh nộp vô cái thông tin, anh nộp vô cái khai sinh, anh nộp vô cái lý lịch tư pháp v.v. nha. Mình có thể là kéo hồ sơ từ 2 năm kéo 4-5 năm chuyện đó có anh Nhật Tấn.
Nhưng
mà một lần nữa là ăn thua cái hồi đó, cái hồ sơ đó vẫn còn ở nằm trong dung đồng visa mà nó vẫn còn nằm á. Thì mình có thể là tiếp tục được, mà nếu mà nó đã hủy rồi thì mình phải là mở lại từ đầu, mất 700 năm nha.
4 năm, cái hồ sơ mà cha có thể sanh bảo lãnh cho con á, là mất bao nhiêu năm mà nãy luật sư vừa nói cho Tấn quên mất?
Nếu mà dưới 21 tuổi có 2 năm anh Nhật Tấn, nếu mà làm đúng á.
Dạ vâng.
Nhưng mà mình có thể là kéo dài, mình cần đợi mình nộp thiếu giấy tờ hồ sơ đó. Nhiều khi nó kéo 4-5 năm, cái chuyện đó là bình thường, anh Nhật Tấn không có gì.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu mà anh đó lại văn phòng của luật sư, để mà tham khảo và đưa tên tuổi của những đứa con ra để thì luật sư check lên trong cái trung tâm visa coi nó còn active không, phải không ạ?
Dạ vâng, tốt nhất là có cái hóa đơn của cách đây 2-3-4 năm đó, mà có hóa đơn của trung tâm visa là
có hóa đơn gửi về. Dạ vâng.
Dạ.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Như vậy thì chắc anh ta cũng đã nghe chương trình này. Tức là bây giờ mình làm hồ sơ mới á, thì dưới 2 năm rưỡi, đại khái là như vậy.
Là... No, nếu hồ sơ mới, mấy đứa bé nó vẫn còn dưới 21 đúng không?
Bây giờ nó mới 12 tuổi là lớn nhất ạ.
Ồ, dạ dạ, nếu mà dưới 21 thì có 2 năm mà. Nếu mà làm lại hồ sơ mới là 2 năm.
Dạ vâng.
Còn, dạ.
Như vậy thì mấy đứa bé đó sẽ cần ghé qua văn phòng bên này hay là ảnh bên này ảnh ghé qua văn phòng của luật sư?
Nói chung là ghé bên này là tốt nhất anh Việt.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều với cái phần chia sẻ vừa rồi. Và xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình Cho Biết Quý Danh luôn ạ.
Dạ, chào anh Tấn, em và Phương.
Cô Phương, mời cô Phương.
Dạ, em hỏi luật sư là em có thể sanh ông xã quốc tịch nhưng mà em muốn bảo lãnh mẹ của em được không ạ?
Chị không thể bảo lãnh định cư được. Ok. Chị phải có quốc tịch trên 21 thì mới bảo lãnh mẹ định cư được. Yeah.
Vậy là em có thể sanh em không lãnh được mà ông xã em lãnh được không?
Thường thường là không chị. Thường thường là không. Yeah.
Vậy là em phải có quốc tịch em mới lãnh mẹ được.
Dạ đúng, dạ. Chị có quốc tịch trên 21 tuổi là mới bảo lãnh cho mẹ được. Dạ.
Dạ, rồi em cảm ơn luật sư nhiều ạ. Dạ, chào ạ.
Dạ, vâng.
Dạ, anh Tấn ạ.
Dạ, xin chào chị Phương. 817-8994-110, 817-8994-110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để tham gia câu hỏi đến với luật sư Mike của cáo. Và xin chào quý khán giả tiếp theo ạ. Cho biết tên luôn ạ. Xin cầm máy lên giùm.
Dạ.
Dạ, vâng, mời.
Dạ, hello, dạ, xin chào luật sư và...
Chị bật máy nhỏ lại và cầm điện thoại gần tí xíu, cảm ơn chị.
Dạ, dạ anh nghe không ạ?
Bây giờ đang nghe, mời chị, cho biết tên luôn.
Dạ, có nghe em rõ không ạ?
Rất
dạ.
Rõ, chị nói đi.
Dạ, luật sư ơi, xin cho em hỏi rằng khi mà em nhìn vô cái visa bulletin á, thì nó có cái bảng A và bảng B. Thì cái bảng A là thời gian để mà phỏng vấn xong mà, còn cái bảng B là cái bảng mà mình bỏ đơn vô để mà xin visa. Thì hiện giờ thì tháng 3 nó lại đi là cái bảng B nó lại đi là tháng ngày 12 tây, tháng 12 tây ngày 1 năm 2005 nhưng mà chị F3 đó. Nhưng mà còn cái diện mà đi phỏng vấn á, thì nó lại đã đi tới tháng 12 ngày 15 tây tháng 2005 rồi. Nếu vậy thì nó có phải là bị trái ngược không ạ?
No, mình đừng có dùng cái B chị ơi, cái B nó hơi khó lắm ạ. Cái B khó hiểu lắm nha. Cái bề nói chung là cái ngày nó gọi là cái filing visa application, ví dụ như là chị ở Mỹ đi, ok, chị mà muốn nộp cái đơn, nó gọi là cái đơn chuyển viện, là cái đơn I-144-5 á, ok, thì đáng lẽ là đợi visa tới với nộp thì bây giờ mình có thể là dùng cái table B đấy for filing, ok, mình có thể là nộp sớm chút xíu, ví dụ Michael cho ví dụ, ok, thì một lần nữa cái B nó khó hiểu lắm chị, mình làm không đúng, nhiều khi nó trả lời hồ sơ, cái A là cái visa bulletin.
Dạ, nhưng mà tại vì khi mà em gọi vô thì họ nói là mình phải đi theo cái B, tại vì nếu mà mình cái priority đây của mình chưa có tới thì mình phải theo cái B.
priority chưa tới là phải theo cái bề.
Dạ, nhưng mà tại vì em thấy nó trái ngược là tại vì nó đã cái gì cái ngày bảo lãnh, cái ngày mà nộp hồ sơ phỏng vấn nó đã vượt qua cái ngày mà mở hồ sơ rồi.
Dạ dạ. Thường thường là khi visa tới thì lúc đó mình mới bắt đầu làm này làm kia. Ok. Thì dạ.
Dạ. Nhưng mà em hỏi như vậy, ví dụ như hồ sơ đã mở là mới có tới tháng 12 tháng 1, tây tháng 12 năm 2005, nhưng mà có người đã hồ sơ tới tháng 12 2015 mà nó chưa mở mà đã phỏng vấn rồi thì sao ạ?
Nó chưa, visa chưa tới mà đi phỏng vấn á hả?
Dạ, tại vì bây giờ như là cái diện F3 tháng 5, tháng 3, cái visa bulletin của tháng 3 là nó đã mở đến tháng 12 ngày 15 tây tháng 2005.
1 tháng 12, dạ.
Dạ, 15 tây rồi ạ. Tháng 3 nó là 15 tây tháng 12 năm 2005 là để đi phỏng vấn không ạ? Còn cái ngày mà họ bỏ đơn vô để mà được nộp cho visa thì nó lại mới có xét tới 1 tây tháng 12 2005. Thì cái ngày phỏng vấn lại đi nhanh hơn cái ngày mở hồ sơ.
No, cái chị là ngược rồi chị. Là cái A là 15 tháng 11, nó là F3.
Dạ, nhưng mà cái đó là tháng 2 luật sư, còn tháng 3 nó lại đã đi tới ngày tháng 12 năm 2015.
Xin lỗi, Michael. Dạ, đúng. Ồ, cái đó nó là thường ha. Cái đó Michael cũng không biết, cái đó là hiếm lắm chị. Là đúng, chị nói đúng á. Xin lỗi, hồi nãy là Michael coi tháng 11. Tháng 2.
Dạ, có phải thấy nó ngược lại không một luật sư?
Cái ngược nó hơi lạ, là thường thường cái kia lúc nào nó cũng đi trước cái chị. Dạ.
Dạ đúng, dạ. Đúng, okay, mà tại
sorry,
cái này
chị,
nó ngược.
Chị nói đúng. Dạ, dạ.
Dạ, luật sư có thấy hiểu ý của em nói không ạ? Dạ.
Hiểu, nghĩa là cái ngày đi phỏng vấn là visa chưa tới, đi phỏng vấn có ok không? Thường thường là lãnh sự nó cũng không có làm sai đâu chị ơi. Michael nghĩ là cái đi phỏng vấn thì nếu mà nó tới rồi, chắc là không có vấn đề đâu. Dạ.
Dạ, nhưng mà ý em nói là ví dụ có cái ngày để phỏng vấn nhưng mà hồ sơ chưa có mở thì mình đâu có đi phỏng vấn được đâu ạ. Nếu vậy thì cái ngày của mình nó quá hay sao ạ?
No, nếu mà quá rồi là mình phải liên lạc với trung tâm visa hay gì chứ chị. Trời, nếu mà chưa làm gì hết, chưa đóng phí visa, chưa nộp lý lịch tư pháp, bảo trợ tài chính này kia là mình phải liên lạc.
Dạ, nếu mà tại vì mình đi, mình dựa theo cái lịch visa bulletin thì lại nó bị như vậy đó, nó bị ngược như vậy. Dạ, đúng chị.
Dạ, ok chị.
Ok rồi, dạ, cảm ơn sư.
Xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào vừa rồi gọi trở lại đó, thì quý vị có thể gọi là số 8178994110. Quý vị nhớ giữ đường dây lâu một chút, vì chúng tôi đang tiếp chuyện với những vị thính giả bên kia. 8178994110, 8178994110. Và xin được chào thính giả tiếp theo và cầm máy lên giùm, cảm ơn ạ.
Hello.
Cho biết tên luôn.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ, tôi nghe đây.
Tên Thanh.
Mời Ngân Thanh.
Hello.
Dạ mời anh nói, anh hỏi gửi câu hỏi đến luật sư đi.
Xin cho hỏi luật sư, trường hợp tôi mà bây giờ mất thẻ xanh á, nhưng mà muốn làm lại mà không có nhớ số rồi sao?
Làm lại là sao anh? Anh có cái thẻ xanh cũ không?
Tôi có thẻ xanh 10 năm.
Ok.
Lâu rồi nhưng mà tôi mất, nhưng mà tôi không có nhớ số thẻ xanh.
Mất số luôn. Giờ để muốn lục
ra. Anh cứ cái số nó nằm ở trong cái thẻ xanh, anh chỉ cần photocopy cái thẻ xanh thôi là đầy đủ thông tin.
Mất hết luôn rồi luật sư.
Không có số đó luôn.
Mất hết rồi.
Không có copy.
Dạ, mất hết. Mất sạch luôn.
Mất thẻ xanh như trong cái đơn I-90 nha. Nó có hướng dẫn á. Mình có thể là phải liên lạc cái số 800 của sở y chú, nhưng mà một lần anh đọc cái đơn I-90 á. Ok. Nó có hướng dẫn là trong cái trường hợp mình mất thẻ xanh thì sao. Michael khuyên. Trong cái trường hợp mà hiện tại nha, là mình nhận cái gì của sở y chú, không cần biết là gì hết, thẻ xanh, hóa đơn, bằng quốc tịch, vân vân, là Michael khuyên là scan vô computer, là giữ cái copy hết nha. Trong cái trường hợp mà mình bị mất, ví dụ như hộ chiếu mình bị mất thì nếu mà có cái copy làm lại dễ lắm. Nhiều khi cái bằng quốc tịch mà có copy nhiều khi nó làm tạm luôn, cái đó là cái có giá trị luôn. Thì một lần nữa Michael khuyên nha, không cần biết là gì, hóa đơn, thẻ xanh, bằng quốc tịch, thẻ đi làm, thẻ quốc tịch, cái thẻ mà citizenship card đó, không cần biết, cứ scan vô giữ lại cái copy hoặc là làm photocopy cất ở nhà. Dạ. Chứ giờ mà mất cái thẻ xanh mà không có số, không có A number nó cũng khó lắm anh. Chắc phải đọc cái đơn I-90 nó có hướng dẫn á. Dạ.
Nhưng mà bây giờ trường hợp tôi đã bị rồi sao?
Giờ mất rồi.
Bây giờ phải đọc lại cái đơn I-90 anh. I-90 ở trong đó. Tại vì cái đơn đó là để thay thế những cái thẻ xanh bị mất. Thì thế nào nó cũng có cái phần hướng dẫn là có gì nếu muốn thì Michael có thể nghiên cứu lại tuần sau Michael trình bày cho. Dạ. Nếu mà trong cái trường hợp mất luôn thẻ xanh thì giờ là xin lại thẻ xanh thì xin.
Nếu mà thí dụ như trường hợp anh này anh muốn đến văn phòng luật sư để mà xin làm.
Tới văn phòng là luật sư hả?
Dạ được anh, được. Có gì cuối chương trình đi rồi Michael cho số thông tin liên lạc nha. Rồi.
Ok rồi, cảm ơn anh.
Dạ, anh ở thành phố nào? À, xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên dây có hai vị ạ. À. Cho biết tên luôn ạ. À. Hello, cầm điện thoại lên giùm. Hello, vị nào đang giữ đường dây cầm điện thoại giùm. Dạ, cảm ơn. Hello, cho biết tên luôn ạ. À.
Dạ, tên Tài. À, tôi định hỏi luật sư, nếu tôi có thẻ xanh mà về Việt Nam cưới vợ thường thường là được bao lâu qua vậy ạ?
Thẻ xanh mà đến giờ là F2A là cỡ 2 năm anh ơi.
Cả 2 năm, vậy, 2 năm.
Dạ, à, vậy là thường thường mà tại vì mấy bữa nay có nghe nói là có thẻ xanh mà bảo lãnh không được, có phải không hay là luật sư hay là
tính, no, là bảo lãnh được, bình thường. Tại vì bên quốc hội người ta đang thỏa thuận, người ta đang đề nghị dự luật này kia, đừng có để ý tới người ta. Bao giờ mà người ta xong hết rồi tổng thống ký nó thành luật rồi lúc đó mình mới lo, bây giờ là mở được thì vẫn mở, dạ, nó không có được gì hết.
Giả sử như nếu mà mình làm mà mình đã nộp vô hồ sơ vậy thì cái hồ sơ đó có hủy bỏ không luật sư?
Dạ không anh, thường thường là một khi anh đánh nộp rồi anh có hóa đơn của sở di trú rồi, xong rồi ngày hôm sau cái luật mới nó ra thì thường thường là không bao giờ, hiếm lắm nó mới áp dụng luật mới vô cái hồ sơ cũ, hiếm lắm luôn.
Dạ thôi vậy cũng cảm ơn luật sư và cảm ơn quý đài nha.
Rồi xin chào. 8178994110, 8178994110, vừa rồi cũng có hai vị rời khỏi đường dây và xin gọi trở lại nhé. Và thưa luật sư, như vậy thì tất cả những cái chương trình mà chúng ta đang thực hiện bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ là chưa có một cái luật gì mới là ngăn cản cả, phải không thưa luật sư?
Dạ không. Nói chung là không có nào mà thay đổi hết trơn á. Nhất là cái vụ mà bảo lãnh là nó gọi là family reunification. Ở bên Đảng Cộng Hòa người ta gọi là chain migration, nghĩa là dây chuyền. Không thay đổi. Anh chị em, ba má bảo lãnh, con có gia đình, con bảo lãnh, ba má vân vân. Những cái diện đó là bình thường hết, nên việc tăng vẫn mở được hết bình thường.
Như vậy quý vị nghe rồi nhé. Xin cho chào ba vị thính giả đang giữ đường dây, cho biết tên vị thính giả thứ nhất trở lại và cầm máy lên giùm ạ. Hello. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, anh hỏi em ạ.
Đúng rồi, anh nói tên đi rồi Tấn.
Dạ, em tên là Tony ạ.
Anh Tony, mời anh.
Dạ, em có hai câu hỏi. Là hỏi thứ nhất là anh có làm về bên mà uống rượu lái xe mà bị cảnh sát nó thu bằng lái không anh?
Hello, dạ, anh chưa luật sư.
Hiện tại bên em không có làm hình sự anh ơi, cái đó là hình sự đó anh ơi.
Ồ vậy cơ. Câu hỏi thứ hai là con gái em nó làm mất, vừa bà xã em làm mất cái sổ thì em phải làm sao?
Số số nếu mà mình muốn, thường thường người ta nhớ anh, mình tự mình nhớ cái số của mình, nhưng mà nếu mình muốn làm lại cái thẻ lại đó thì ra chỗ Social Security mình làm lại anh. Dạ.
Ồ thì mình apply lại thì nó cho anh.
Thì vẫn là số cũ, nhưng mà nó apply, nó nếu mà apply thì nó cho là cái thẻ mới mà nhưng mà số cũ thôi.
Dạ vâng, dạ vâng. Ok, cảm ơn anh nhiều. Dạ,
xin chào.
Dạ vâng.
À, vừa rồi cũng có một vị thính giả rời khỏi đường dây và xin gọi trở lại nhé. 8178994110 và xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và cầm máy lên giùm ạ.
Hello, có phải tôi không ạ?
Biết tên luôn ạ.
Tôi là Điền.
Mời anh Điền.
Anh cho tôi hỏi một chút cam là trường hợp con tôi á, nó trẻ thanh 10 năm. Nó con gái mà nó bây giờ nó thương một cái anh chàng kia đi dỗ sinh mà anh ấy bị ngoài coi là anh bị mất I-20 đi, anh bị bỏ thì I-20 là anh bỏ học á, thì anh bán bị I-20 rồi bây giờ trường hợp mà các cháu thương nhau thì có thể kết hôn với nhau hợp pháp không anh?
Dạ, kết hôn thì đương nhiên là kết hôn được rồi, cái chuyện đó nó không ảnh hưởng đến luật di trú. Cái câu hỏi là một người thẻ xanh, dạ, bà lãnh cho chồng mà ở đây quá hạn, nghĩa là cái I-20 đã hết hạn rồi, nghĩa là hồi đó là du học sinh, xong rồi học xong bằng hay là chưa học xong gì đó rồi bỏ ngang chừng, ví dụ như bỏ nửa năm, năm, hai năm, năm năm, mười năm gì đó, thì cái câu hỏi là giờ thẻ xanh bà lãnh cho chồng ở đây quá hạn được không? Bà lãnh thì bà lãnh được, nhưng mà nếu mà nó tới 2 năm sau nó tới thì là phỏng vấn, bắt buộc phải về Việt Nam phỏng vấn. Nếu mà được trong cái thời gian mà đang là vợ chồng với nhau, sau khi làm giấy kết hôn với nhau thì làm giấy kết hôn thì đương nhiên là làm được rồi. Nếu mà được là cái người vợ, là con gái của anh đó, nếu mà được vô tịch, một cái vô tịch là mấy cái chuyện mà ở đây quá hạn là nó giải quyết hết, là mình được quyền nộp ở đây, phỏng vấn ở đây. Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh nhiều.
Rồi, xin chào nhé. Vâng, 8178994110, 8178994110. Quý vị nào gọi vào mà chúng tôi đang nói chuyện thì quý vị cứ giữ đường dây, chúng tôi sẽ bắt qua điện thoại quý vị lần lượt nhé. Quý vị đừng có rời đường dây và bây giờ thì quý vị có thể gọi trở lại được rồi, 8178994110. Và thưa luật sư, với một cái những cái trường hợp mà có trong vấn đề mà bảo lãnh vợ chồng, tức là những người mà du học qua đây,
yeah,
họ bị out cái giống như cái trường hợp vừa rồi, quá hạn. Rồi trước đây họ thương một cái ông A, hay là họ thương một cô A ở đây, nhưng mà khi lên phỏng vấn thì rớt. Rồi bây giờ cái anh chàng này anh lại thật sự đang ở chung với một người đang có quốc tịch ở đây, mà kêu bằng ở là vợ chồng luôn đó. Mà những cái trường hợp như vậy đó thì theo như luật sư cho cái ý kiến là họ cái người đàn ông này đang ở chung với một người có quốc tịch luôn, tức là thật sự là vợ chồng luôn, nhưng mà trước đó thì ảnh bị fail một lần. Tới bây giờ thì đi phỏng vấn với cái cô vợ thiệt này là không đậu. Lý do là có cái phốt trước đó, thưa luật sư, hay sao đó?
Dạ đúng rồi.
Thì trong trường hợp này luật sư khuyên họ làm như thế nào? Tại họ là vợ chồng thật sự, tức là
nhưng mà anh Việt Tấn phải hiểu nha. Là thằng sĩ chú nó ghét cái gì nhất? Ghét nhất là mình làm một sơ giả.
Okay.
Khi mà bị từ chối cái phỏng vấn đầu tiên thì là cái vấn đề là bị từ chối theo cái lý do gì. Okay. Nếu mà là nó tới nhà, nó điều tra, nó trắng trợn, nó rõ ràng là mình cưới giả, mỗi người mỗi nơi, rồi mình cái người này đang sống với người phụ nữ khác, rồi cái anh kia đang sống với người bạn gái hay gì đó, ví dụ đó, thì là nếu mà nó bắt quả tang thì thường thường là nó sẽ từ chối cái hồ sơ căn cứ theo cái phần nó gọi là fraud, là giả dối. Okay. Nó rất là nguy hiểm, một khi đụng cái đó cái là mai mốt rất là khó luôn lấy được lại cái tài sản, rất là khó. Okay. Nhưng ngược lại, trong cái trường hợp mà cái người officer, cái người đó người ta nói là trời, gần đủ bằng chứng rồi mà, nhưng mà tôi vẫn không tin là thiệt hay không. Người ta được quyền là từ chối hay không từ chối, nhưng mà nếu mà người từ chối, nói chung là người ta không biết là có thiệt hay không, người ta không thể cấp được cái tài sản. Nhiều khi cái giai đoạn sau vẫn có thể là làm lại với người mới. Ví dụ trong trường hợp này, cái anh chàng này cưới vợ mới và có con chung, ví dụ đó, thì vẫn có thể là lấy được cái thẻ xanh. Cái trường hợp tệ nhất là cái đầu tiên nó bị hư, rồi cái sau này nó nói là vì cái đầu tiên là bị hư thì cái sau này thì nó không có cho vô, và tại vì nó gọi là inadmissible, nó không có cho vô được cái thường trú nhân. Tuy nhiều cái trường hợp mình có thể là làm cái waiver, xin miễn, nó gọi là cái E601 waiver. Trong cái trường hợp này thì Michael khuyên chắc giai đoạn này chắc phải kiếm một người luật sư chuyên về waiver, chuyên về cái xin miễn, xin miễn phạt á. Thì có thể, không biết là người ta có giải quyết được hay không, nhưng mà có
nếu
thể
giám phòng mình có làm này vụ này không, thưa luật sư?
Bên em biết khi nào làm cái 601 waiver lắm anh Việt Tấn, thường thường Việt Nam cưới là ok.
Nhưng bây giờ họ đang thật sự ở với nhau và mà không có cách nào để họ get
Well, nhưng mà cái vấn đề đối với sĩ chú không phải là cái hiện tại người ta biết là thiệt rồi mà có tịch rồi, đúng không? Cái hiện tại là người ta không có thích cái vụ trước là cưới giả.
Dạ vâng.
Là từ một khi là cưới giả rồi, là nói chung là nó dối với sĩ chú, mà nó dối với sĩ chú là người ta không có thích.
Như vậy là phải kiếm một cái văn phòng chuyên về làm cái này.
Dạ, làm waiver, anh làm miễn phạt á. Dạ vâng. Waiver 601 waiver.
Dạ, như vậy là bên văn phòng mình thường luật sư không có nhận mấy cái case này.
Dạ, bên em ít lắm anh.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin chào ba vị thính giả đang giữ đường dây nhé. Xin chào vị thính giả đầu tiên trở lại nè. Hello.
Em nghe nào.
Dạ, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, chào anh.
Chào anh Vũ Tấn. Hello.
Dạ, anh giữ đường dây. Anh.
À, em chào anh Vũ Tấn. Chào anh Michael Cao. Em Bảo Lan Xanh đó.
Mời anh Bảo.
Em có câu hỏi là em có một cái đứa cháu nó đi qua du lịch bên đây 2 năm á anh Michael.
Dạ vâng.
Rồi khi có marry với một cái người bạn mà người đó bạn trai thôi, rồi sau đó khi ly dị với cái người đó nay được 4 tháng, thì như vậy bây giờ khi có thể tiếp tục marry với một cái người khác, vậy có được không anh Michael?
Ủa nhưng mà cái anh đó là sao, đi qua đây theo diện nào là sao anh? Xin lỗi anh nói.
Không, cháu em là con gái, đi qua đây du lịch nay được 2 năm. Rồi khi có marry với một cái người bạn trai mà người đó chỉ thể xanh thôi. Rồi bây giờ
nhưng mà có nộp đơn gì không?
Người đó này được 4 tháng rồi. Bây giờ khi muốn cách hôn với một cái người có quốc tịch ở đây anh.
Nhưng mà cái câu hỏi là có nộp đơn gì với sở chú không, cái hồ sơ đầu tiên á?
Dạ chưa, bây giờ ý em hỏi là giờ có được kết hôn với một người quốc tịch ở đây hay không?
À, bây giờ anh cho Tấn hỏi anh rõ ràng cái vấn đề này nhé. Bây giờ quay, bây giờ anh cho Tấn hỏi đây, luật sư nghe rõ ràng rồi luật sư sẽ trả lời cho anh. Đầu tiên là anh nói là anh cưới đứa cháu gái qua bên Mỹ này 4 tháng rồi, làm phải không ạ?
Đi qua đây được 2 năm mà anh.
2 năm rồi, quen với cái anh chàng
kia xong rồi lấy gì?
Làm hôn thú. Quay là anh làm hôn thú có giống như làm hôn thú với anh chàng thẻ xanh 4 tháng, dạ. Đúng không?
Dạ Hello? Không, cưới kết hôn với cái người đó, nhưng mà người đó thẻ xanh nhưng mà bây giờ ly dị rồi.
Tấn hiểu rồi, nhưng mà mấy tháng, anh nói nãy mấy tháng, bao lâu, từ cái thời gian?
4 tháng rồi anh.
Ly dị 4 tháng
mới
rồi.
Mới ly dị 4 tháng đây. Cái rồi. Câu hỏi là cái hồ sơ đầu tiên mà nếu không nộp cái gì với sở di trú, ok,
dạ.
thì là cái vấn đề là đời sống vợ chồng thì không hợp nhau thì ly dị cưới người khác, cái chuyện đó là bình thường anh, đâu có gì đâu, ở Mỹ cái hạnh phúc là cái quan trọng nhất mà.
Ok. Em hiểu rồi, có nghĩa là giờ mình vẫn được kết hôn với một cái người có tật ở đây đúng không?
Nhưng mà anh có nộp chứ đơn với sở di trú xin bảo lãnh ở lại gì chưa?
Chưa.
À, rồi, hello.
Yeah. Sau cái câu hỏi là cái hồ sơ thứ nhì nè, có được quyền nộp không thì đương nhiên nộp, chứ nếu mà cái hồ sơ đầu tiên mà không có đụng đậy, nghĩa là một người tài sản không có bà lãnh cho mình, nói chung là chỉ cưới vợ chồng thôi, hai người yêu nhau cưới nhau xong rồi chia tay nhau ly dị, okay. Thì cái thứ nhì đương nhiên là cái người thứ nhì cũng là quốc tịch thì bà lãnh thôi, tuy là cái người đầu tiên là tài sản, cái người đầu tiên đâu có ảnh hưởng tới hồ sơ thứ nhì ạ.
Rồi ha, xin chào anh nha. Dạ. Cái người đầu tiên không có ảnh hưởng cái hồ sơ thứ nhì, anh nghe chưa ạ?
À? Xin chào anh nha. Chưa nộp cái hồ sơ gì hết, anh không mở thôi bà lãnh.
Tức là cái hồ sơ đầu chưa có mở cái hồ sơ bảo lãnh lên sở di trú.
Nào, nếu mà so sánh với cái ví dụ hồi nãy đó anh Việt Tấn,
yeah.
Không những là cái hồ sơ đầu người ta mở hồ sơ bảo lãnh mà khi mà đi phỏng vấn, sở di trú nói là cái hồ sơ này giả dối. Anh Việt Tấn hiểu là nó yeah. Không có tốt một cái phép vô sở di trú.
Vô cái hồ sơ.
Nhưng mà trong cái trường hợp này thì cưới nhau ở sống năm mấy nhưng mà không có nộp gì hết. Nói chung là hai vợ chồng vậy thôi, rồi không hợp và chia tay thôi. Yeah.
Rồi, xin chào nha. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110. Xin chào ạ, cho biết tên ạ. Hello, cầm điện thoại lên Dương Việt Tấn và bằng máy nhỏ lại. Hello.
Dương Việt Tấn bằng máy nhỏ lại. Hello.
Ai đang giữ đường dây đó xin cầm điện thoại lên giùm, cảm ơn. Đúng rồi, nói tên luôn giùm ạ. Hello, anh tên gì ạ?
Anh Lâm, đó.
Anh Lâm mời anh Lâm.
Hỏi là vợ của em bảo lãnh ông và vợ với bà vợ qua sống ở Mỹ cũng được 4-5 năm. Rồi bà vợ bà bệnh thì bà qua đời thì đem về Việt Nam chôn cất ở bển. Rồi ông già vợ thì ông buồn quá, ông ở bển gần 1 năm mấy, 2 năm rồi. Bây giờ ông muốn qua bên đây để thăm mấy đứa cháu rồi đó, thì có ảnh hưởng hay làm giấy tờ gì nó hơn anh Michael cao?
Dạ vâng anh, rồi tại vì một người tài sản chắc là biết là đi chơi 1 năm nó hơi nguy hiểm là gì, nguy hiểm mất tài sản. Nếu mà mình không có injury entry permit mà mình đi chơi 1 năm có thể là mất cái tài sản. Dạ.
Nhưng mà vấn đề là ông không muốn ở đây nhưng mà muốn qua du lịch thăm người đi về vậy đó. Rồi mình phải làm với
còn nếu không nữa thì bỏ cái tài sản đi. Đi ra lãnh sự làm cái đơn nghi 407 từ chối cái tài sản đi. Rồi nói thẳng là tôi không muốn định cư qua Mỹ nữa. Thì tôi chỉ có muốn là lâu lâu tôi xin đi qua du lịch Mỹ để thăm mấy đứa cháu thôi, thăm con thăm cháu thôi, chứ thật sự tôi muốn ở Việt Nam. Nào trong cái trường hợp này cái nguy hiểm là lãnh sự của Mỹ vẫn có thể là từ chối luôn cái xin visa đi du lịch. Ok, cho một lý do nào đó người ta nói không có đủ ràng buộc, không chứng minh được là sợ qua Mỹ ở lại. Dạ
dạ vâng. Nếu là trong trường hợp này cái người này cầm cái thẻ xanh đi về đại, tại thẻ xanh chưa hết hạn đi đại về qua bên cái custom mà họ không có nói gì hết thì cứ vô là được vô hả thưa luật sư? Không ý gì
nó nổi thường thôi. Thường là vô hải quan là thế nào nó cũng dịch lại, nó đặt câu hỏi tùm lum là tại vì mình đi trên 1 năm rồi, ok, nhưng mà mình vẫn có thể chứng minh nó là ô tại vì vợ tôi qua đời, tôi mang vợ tôi về Việt Nam chôn này kia vân vân, thì bây giờ tôi trong cái thời gian đó tôi buồn cái gì đó là tôi ở quá 1 năm luôn thì tôi không có ý là ở lại Việt Nam, tôi có vẫn có ý là định cư ở Mỹ vân vân, thì đây là giấy tờ tôi ở lại Mỹ này kia vân vân, vẫn có thể là hải quan nó cho vô.
Dạ vâng.
Okay. Hoặc là nó từ chối, nó không cho vô được. Yeah.
Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên dây có 2 vị ạ. Xin cầm máy lên giùm ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello. Tôi tên Nguyên.
Mời chú Vinh.
Ok, tôi muốn xin hỏi luật sư chức. Tôi muốn hỏi tôi có một con là nó đi về Việt Nam á. Nó có, nó làm sinh đẻ ở đây, nó quốc tịch Mỹ nhưng mà nó về Việt Nam á lần đầu tiên á, nó quen cô này được khoảng chừng 7 tháng, nó về bên đó thì nó làm cái đóng hỏi như vậy, nó trở về bên Mỹ này á, nó xin cái diện mà kết hôn á, như vậy là được bao lâu có thể bảo lãnh qua bên nước Mỹ được. Thành thử nhờ luật sư cho biết là có nên bảo lãnh diện kết hôn hay là bảo lãnh diện vợ chồng.
Dạ okay. Dạ. Cái câu hỏi là về Việt Nam quen rồi, một á là không giờ làm giấy kết hôn thì bảo lãnh theo diện fiancé. Nếu ở Việt Nam mà làm giấy kết hôn rồi, nghĩa là cưới vợ chồng rồi, làm giấy kết hôn rồi thì là phải làm theo diện vợ chồng. Thì cái diện vợ chồng á thì nó cỡ năm, fiancé thì nó cỡ 7-8 tháng, 10 tháng, vân vân. Nói chung là cái chênh lệch nó không có lâu, cái điều quan trọng là mình phỏng vấn mình đậu thôi. Ok, thì tùy thôi, nếu mà có giấy kết hôn rồi thì phải làm theo diện vợ chồng, mà chưa có thì mình có thể làm theo diện fiancé. Dạ. Nó gọi là K1 đó. Dạ. Yeah.
Ok, ok. Như vậy là mình là rảnh cái diện mà kết hôn á, như vậy mình về một lần có làm được không luật sư?
Một lần đó thì ăn thua là bên lãnh sự, khi người ta phỏng vấn người ta có tin là thiệt hay không. Ok, một lần đó thì người ta sẽ đặt câu hỏi là ủa làm sao cái anh chàng này thì xưa giờ tiếng Anh nó ngu, không biết tiếng Việt có biết gì không, sống ở Mỹ, sanh ở Mỹ như vậy, nào không biết có hiểu tiếng Việt không, mà về cái cô này không biết nói tiếng Anh không, không biết liên lạc làm sao để thành vợ chồng, mà về gặp nhau có lần một là thành vợ chồng luôn. Thì người ta sẽ quay cái người vợ, người ta sẽ nghi là không biết thiệt hay không, hay là cái gia đình anh chàng nó sắp xếp mà trả mấy chục ngàn để về cưới vợ này kia vân vân. Thì một lần người ta sẽ đặt câu hỏi, tuy nhiên là bằng chứng càng nhiều càng tốt. Ý của Mai cô nói là ví dụ như quen nhau 3 năm đi vậy, 8 lần có một đứa con chung, vô lãnh sự phỏng vấn đậu liền. Ok, nhưng mà về lần đầu tiên làm giấy hôn kết hôn liền, cưới liền, rồi mở sao bà lãnh liền, thì mai mốt vô phỏng vấn nó thiếu bằng chứng, người ta không biết là có quen lâu chưa, hay là gì mà về lần đầu mới gặp nhau là làm giấy kết hôn liền, thì người ta sẽ đặt câu hỏi. Cái vấn đề là thiệt hay không thôi, người ta nếu mà càng nhiều bằng chứng thì càng tốt thôi. Yeah.
Dạ vâng.
Tại vì có nhiều người họ cũng nói về mình về lần đầu tiên á, mình làm giấy kết hôn không thê thôi, còn nhưng mà chưa có làm đám cưới, nhưng mà có về bên đó nó làm cái giấy về kết hôn thôi. Đó, thành thử xin hỏi luật sư như vậy mình có nên làm đám cưới hay là làm kết hôn luật sư?
Cái đó khó nói lắm, cái vấn đề là làm giấy kết hôn hay không làm giấy kết hôn. Để bà lãnh theo diện thì cái câu hỏi quan trọng hơn á, là khi vô phỏng vấn á, mình có thể là chứng minh đủ bằng chứng là lãnh sự, thuyết phục được lãnh sự là cho vợ mình chồng mình định cư qua Mỹ không. Ok, thì là cái đó ăn thua phỏng vấn và ăn thua phỏng bằng chứng. Yeah.
Thưa luật sư, cái câu ý của anh này hỏi là làm fiancé qua đây á mà cưới thiệt luôn đi, đại khái là cặp này là cưới 100% là thiệt, làm fiancé qua bên Mỹ này á nhanh hơn hay là làm đám cưới nó nhanh hơn ạ?
Cái đám cưới thì nó chậm hơn rồi, vợ chồng thì nó cỡ 1 năm, fiancé thì nó cỡ 7-8 tháng, 10 tháng, tùy.
Qua đây là phỏng vấn, nó trong cái thời gian phỏng vấn lại thì nó khó hơn là lúc mà làm vợ chồng thật bên kia, phải không thưa luật sư?
Nói chung là khó thì nó cũng không khó, nó cũng cỡ đó thôi anh Việt Tấn. Nhưng mà vợ chồng nha, nó 1 năm nhưng mà qua tới đây là vợ qua đây là trong vòng 2-3 tuần dần được thẻ xanh, nên không có làm thêm thủ tục gì nữa, chỉ là qua đợi vài ba tuần rồi gửi thẻ xanh về. Fiancé qua tới đây phải làm lại cái thủ tục chuyển diện, chuyển tình trạng, mất thêm cả năm nữa. Yeah.
Hình như đó cho anh nghe rõ chưa ạ? Tấn hỏi đủ cho
rồi.
Rồi xin chào nha, rồi chúc may mắn nha.
Dạ,
happy
dạ.
New Year
okay,
luôn.
Dạ,
xin chào. Chào quý khán giả cuối cùng trên đường dây, cho biết tên và cầm máy lên giùm ạ.
Dạ, chào anh Việt Tấn, chào anh luật sư.
Dạ, cho biết tên.
Dạ, chào anh.
Tên Huy anh.
Mời anh Huy.
Anh cho tôi hỏi là không biết là cái vấn đề mà cái người khác mà chơi bùa ngải hại người nọ thì không biết là cái vấn đề đó có bị phạm luật không anh?
Michael xin lỗi, chắc là Michael không có đủ chuyên nghiệp đủ để trả lời câu này. Chắc là không đâu anh nhỉ. Nếu mà phải đoán thì chắc là không có một cái luật trong hình sự nào là nói là nếu mà
bùa ngải,
chịu ẹo hay là bùa ngải. Michael xin lỗi nha.
Rồi sao anh có câu hỏi hay có câu chuyện gì anh muốn chia sẻ gì? Anh câu hỏi đó.
Dạ, tại vì có một người này nó dùng cái bùa ngải mà nó hại người khác, mà bây giờ cái người kia người ta bị bùa anh, là bùa ngải, bắt đầu người ta nghe lời người ta giao tiền hết cho nó, thì vấn đề này là nhân dân không biết là cái vấn đề
một
đó
vấn đề mà giao tiền mà lừa gạt tiền là một cái vấn đề khác nha. Cái đó là có thể là fraud, một cái diện gì đó dụ tiền người ta, cái đó là khác. Còn vấn đề mà bùa ngải thì là một cái vấn đề khác nữa anh Điều. Nếu mà mình nghĩ là thật sự là cái người đó dùng kế hoạch để lừa gạt, để lấy tiền người, người kia thì cái đó một cái vấn đề khác, có thể là hình sự. Ok, còn cái vấn đề mùa ngải tông thì
không, mà dùng kế hoạch, kế hoạch nhưng mà dùng cái bùa ngải giống như mình mê hoặc người ta đó, giống như bằng cái bùa.
Trường hợp mà anh vừa nói giống như sư luật sư cũng không có thua được là sư, tại vì anh kia tự động hướng hiến dân mà. Tự động hiến dân bên đây, mà còn nếu mà bên Mỹ này mà có giấy tờ đàng hoàng á, mà cái anh đó anh thiếu nợ đó, mà anh nói giờ anh không mất việc làm cũng không có làm gì được ảnh luôn, anh nói chừng nào có việc làm tôi trả pay off payment.
Dạ.
Alo anh ơi, nói chuyện cho vui thôi chứ còn anh coi gỡ được đầu nào gỡ, chứ còn còn bên tớ nghĩ là bên phía cảnh sát hay là bên phía nhà nước chắc cái vụ mà tự động hiến dân này là khó. Xin chào anh nha. Dạ. Alo luật sư, đâu có nhà nước nào mà giải quyết cái vấn đề mà anh tự động hiến dân đâu, mà nó nói là tại vì nó bị bùa mà đâu có bằng chứng là bùa như thế nào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú bảo lãnh anh chị em vợ chồng cha mẹ. Quý vị đang gặp trở ngại thì quý vị có thể liên lạc với hai văn phòng của luật sư Michael Cao, hai nơi, và đặc biệt là visa đầu tư cũng như visa du học cho con em của mình. Khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng để tham khảo, đặc biệt là miễn phí trong thời gian đầu tiên quý vị đến tham khảo tại văn phòng. Số điện thoại văn phòng tại Sài Gòn Mo, Cali Sài Gòn Mo là 214-703-0903. Đối diện với Lee Sunwick, quý vị có thể ghé qua hoặc là gọi điện thoại để lấy hẹn. 214-703-0903 là số văn phòng tại Garland, Dallas. Và một số điện thoại nữa tại văn phòng ở Asia Times Square, ở Renfrew, Arlington, Forward. Quý vị cũng có thể ghé qua văn phòng này. 972-688. Số này Tấn cũng dễ lộn, ví dụ 9988 là Tấn phải đọc chậm lại.
6-6-9-9-8-8 mình dạ.
Vâng, hai cái số đó Tấn đọc nhiều khi nó ngược. Vâng, số văn phòng của tại Arlington đó là 972-606-9988. 606-9988. Quý vị có thể ghé qua văn phòng tại Asia Times Square để mà tham khảo, và quý vị có thể lấy hẹn với luật sư, gọi văn phòng để lấy hẹn trước. Và một lần nữa, trong dịp đầu năm bên Việt Nam rồi, cuối năm bên Mỹ thì sắp sửa Tết rồi, kính chúc sức khỏe đến gia đình của luật sư Mai Cổ Cao, cũng như năm mới sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong công việc của gia đình cũng như công business của luật sư. Xin luật sư gửi lời chào đến khán giả cũng như có lời chúc gì đến quý thính giả của đài. Dạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas trong dịp năm mới. Michael xin chúc quý vị, chúc anh Việt Tấn, chúc anh em ở bên đài năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Michael cũng khuyên cuối tuần này là Tết, thì nếu mà mình celebrate thì lái xe thì cũng nên rất là cẩn thận. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Việt Tấn và cảm ơn quý vị của đài, và Michael xin kính chào và chào quý vị.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào năm sau.